Tiểu thuyết Jenny Gethard, tác giả Theodore Dreiser, tập 11. Tối hôm ấy khi Jenny về nhà, nàng muốn chạy đến với cha và đặt dưới chân ông như một kho báu cả sự hầu hạ lẫn tình cảm mến thương của mình. Song lại sợ ông có thể tỏ ra lạnh lùng với nàng như ngày trước. Bản thân ông Gethard cũng bối rối. Chưa bao giờ ông hoàn toàn dẹp được nỗi nhục nhã mà con gái ông đã đem lại cho ông. Tuy muốn tỏ ra ân cần, nhưng tình cảm của ông rối như mớ bồng bông, khiến ông không biết nên nói gì hoặc làm gì. Bố! Jenny vừa nói, vừa rụt rè bước lại gần ông. Ông Gethard có vẻ ngượng ngập, và cô nói điều gì cho tự nhiên mà không được. Ý nghĩ về sự bất lực của mình, ý thức về nỗi buồn của con gái và về thái độ của bản thân mình đáp lại tình cảm yêu thương của con gái. Tất cả những điều đó vượt quá sức chịu đựng của ông. Lòng ông lại sụp xuống và ông khóc rưng rức.
Bố ơi, bố thứ lỗi cho con.
Nàng gian dĩ.
Con xin lỗi bố, ôi, con rất ân hận.
Ông không nhìn nàng, nhưng trong cơn lốc tình cảm dấy lên từ cuộc gặp mặt con gái, ông nghĩ mình có thể tha thứ, và ông đã tha thứ.
Bố đã cầu nguyện.
Ông nói, giọng đứt quãng.
Thôi, được rồi con ạ.
Khi đã trấn tĩnh, ông cảm thấy xấu hổ về tình cảm của mình. Song một mối quan hệ mới, thông cảm và hiểu biết lẫn nhau đã được thiết lập. Từ đó trở đi, tuy hai bố con vẫn rất dè dặt với nhau, ông Gethard cũng cố không tỏ ra lờ hẳn nàng. Còn nàng thì gắng bày tỏ tình cảm yêu thương mộc mạc của một người con gái đối với bố như ngày trước. Song gia đình vừa ổn định lại được, thì cũng vừa lúc phải đương đầu với những nỗi lo âu và những gánh nặng khác. Giờ đây, làm sao họ có thể xoay sở được khi mọi ngân sách hàng tuần giảm đi 5 đô la lại phải chi phí thêm vì sự có mặt của ông Gethard? Lẽ ra thì Bas có thể trích thêm lương hàng tuần để đóng góp, song gã cảm thấy không có nghĩa vụ làm điều đó. Và thế là món tiền nhỏ 9 đô la một tuần phải đem chi dùng hết sức khéo cho các khoản thông thường, tiền nhà, tiền ăn và tiền thang. Đó là chưa kể các khoản đột xuất giờ đây đã bắt đầu thúc bách giữ. Ông Gethard phải hàng ngày đến nhà một bác sĩ để thay băng. Thằng Roger cần một đôi giày mới, hoặc là phải có thêm tiền từ một nguồn nào đó, hoặc là gia đình sẽ phải xin mua chịu và sẽ phải chịu những dằn vặt của cảnh túng thiếu ngày xưa. Tình thế ấy đã kết tinh cái quyết tâm mới hình thành dở dang trong đầu Jenny. Nàng vẫn chưa trả lời Lester. Đã sắp đến ngày hẹn rồi, liệu nàng có nên viết không? Chàng sẽ giúp đỡ gia đình nàng, chàng chẳng đã cố ép nàng nhận tiền là gì. Cuối cùng, nàng quyết định phải lợi dụng sự giúp đỡ tự nguyện đó. Nàng ngồi xuống và viết cho chàng một bức thư ngắn. Nàng sẽ gặp chàng theo đề nghị của chàng, nhưng xin chàng đừng đến nhà. Nàng gửi phong thư đi và rồi chờ đợi cái ngày định mệnh kia đến. Lòng lẫn lộn nhiều cảm xúc, vừa sống sang bối rối, vừa hồi hộp mong chờ. Chương 22. Ngày thứ sáu định mệnh kia đã đến. Và Jenny mặt đối mặt với cái thế phức tạp mới, nặng nề này trong mưu đồ nhỏ bé về cuộc sống của nàng. Thực sự không có sự lựa chọn nào khác, nàng nghĩ. Cuộc đời của bản thân nàng thế là bỏ đi rồi.
tiếp tục chiến đấu làm chi? Chỉ ước gì nàng có thể làm cho gia đình mình sung sướng và cho bé Vesta được học hành tử tế. Ước gì nàng có thể che giấu thực chất của câu chuyện ngày xưa và giữ Vesta ở đằng sau hậu trường. Có lẽ, trước kia, bọn đàn ông giàu có chẳng đã từng lấy những cô gái nghèo là gì. Mà Lester thì rất tốt bụng, chắc chắn là chàng quý mến mình. 7 giờ sáng, nàng đến nhà bà Bracebridge. Đến trưa, nàng xin phép ra về, lấy cớ là có chút việc phải làm cho bà mẹ, rồi đến khách sạn. Lester không nhận được thư trả lời của nàng, vì chàng rời thành phố Cincinnati sớm hơn dự định vài ngày. Chàng đến Cleveland và buồn rầu cảm thấy mình lạc điệu với thời gian. Chàng vẫn còn dương dấn chút hy vọng là có thể một bức thư của Jenny đang chờ mình ở khách sạn, song không có tin tức gì của nàng. Chàng là một con người không phải dễ gì xúc động, vậy mà đêm nay cũng cảm thấy chán nản, cho nên chàng buồn bã lên phòng mình và thay quần áo. Sau bữa ăn tối, chàng tìm cách tiêu sầu bằng một dáng bia với vài người bạn, và mãi đến lúc lượng hơi men đã nhiều hơn thường lệ rất nhiều, chàng mới chia tay họ. Sáng hôm sau, chàng ngủ dậy, mang máng có ý định từ bỏ toàn bộ mảnh tình này. Song thời gian cứ trôi qua, rồi giờ hẹn đã sắp đến, chàng quyết định cũng nên thử một lần cuối cùng xem may ra gặp nàng chăng. Có thể nàng sẽ đến. Nghĩ thế, nên tuy còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn, chàng đã xuống phòng khách. Chàng vô cùng sung sướng khi thấy nàng đang ngồi chờ trên một chiếc ghế tựa, kết quả sự ưng thuận của nàng. Chàng nhanh nhẹn bước tới, nở nụ cười vui vẻ và mãn nguyện. Thế là cuối cùng em đã đến. Chàng vừa nói vừa nhìn nàng chằm chằm, cái nhìn của một kẻ vừa tìm thấy một báu vật đã mất. Em không viết thư cho anh là thế nào? Cứ bằng vào cái thái độ thờ ơ của em đối với anh tưởng em đã quyết định không đến nữa. Nàng trả lời, em có viết. Viết về đâu? Về cái địa chỉ của ông đã ghi cho em. Em viết đã 3 hôm rồi. Thế thì anh hiểu rồi, thư em đến quá chậm. Lẽ ra em phải viết cho anh sớm hơn. Lâu nay em có khỏe không? Ồ, em khỏe, cảm ơn anh. Nhưng nhìn em không khỏe như em nói. Em có vẻ lo buồn, có chuyện gì rắc rối thế, Jenny? Không có gì chẳng lành xảy ra ở nhà em đấy chứ. Đó là một câu hỏi ngẫu nhiên, chàng cũng khó mà biết vì sao mình lại hỏi câu ấy. Tuy nhiên, câu hỏi đã dọn đường cho điều nàng muốn nói. Nàng đáp, bố em ốm. Ông cụ làm sao? Ông cụ bị bỏng 2 tay ở nhà máy thủy tinh. Cả nhà em lo lắng kinh khủng. Xem chừng bố em sẽ không còn sử dụng được 2 bàn tay nữa. Nàng ngừng lại, nỗi đau khổ lộ ra mặt. Và chàng thấy rõ là nàng đang đứng trước một cơn khủng hoảng. Thế thì gay quá, rõ ràng là như vậy. Sự việc xảy ra bao giờ thế?
Ồ, đã gần 3 tuần nay rồi.
Nhất định là gay rồi. Dù sao thì hẳn đi ăn trưa cái đã, anh muốn bàn với em. Suốt từ khi anh đi khỏi đây, anh vẫn muốn hiểu rõ hơn về hoàn cảnh gia đình em. Chàng dẫn nàng vào phòng ăn và chọn một cái bàn khuất nẻo. Càng cố làm cho nàng khuây khỏa bằng cách đề nghị nàng gọi món ăn. Song vì quá lo âu và bẽn lẽn, nàng không gọi được. Bản thân chàng lại phải đề ra thực đơn. Rồi chàng quay sang phía nàng với một vẻ vui tươi. Nào, Jenny, anh muốn em kể anh nghe tất cả về gia đình em. Lần trước anh đã biết đôi điều, nhưng bây giờ anh muốn biết hết. Em nói rằng, bố em làm nghề thổi thủy tinh, bây giờ ông cụ không làm nghề ấy được nữa, điều ấy rõ rồi.
Vâng.
Bố em có mấy con?
6.
Em là con cả?
Không,
anh cả chúng em là Sebastian, anh ấy 22 tuổi.
Anh ấy làm nhân viên tại một cửa hiệu thuốc lá.
Em có biết lương anh ấy được bao nhiêu không?
Hình như 12 đô la thì phải.
Nàng trả lời, tư lự. Còn các em khác thì sao?
Mater và Veronica chưa làm gì. Chúng nó còn bé quá. Roger, em trai em,
làm việc ở cửa hàng ông Winston. Nó làm bồi chạy tiền, lương nó được $3.50. Thế lương em được bao nhiêu?
Được $4.
Chàng ngừng lại, nhẩm tính xem cả nhà nàng kiếm được bao nhiêu để chi tiêu sinh sống. Tiền nhà phải trả là bao nhiêu?
$12.
Mẹ em bao nhiêu tuổi?
Năm nay mẹ em gần 50.
Chàng xoay đi xoay lại cái dĩa bằng hai bàn tay, vẻ nghĩ ngợi. Nói thật với em, là anh cũng đã hình dung gia cảnh em đại loại như thế, Jenny ạ. Anh đã nghĩ rất nhiều về em, bây giờ anh đã hiểu. Chỉ có một vài lời giải cho vấn đề của em, mà lời giải ấy cũng không đến nỗi tệ lắm, chỉ cần em tin ở anh. Chàng ngừng lại để chờ một câu hỏi, song nàng không hỏi gì. Nàng còn đang suy nghĩ về những khó khăn của cả bản thân mình. Em có muốn biết giải pháp ấy không?
Có ạ.
Nàng trả lời như một cái máy. Đó là anh. Em phải để cho anh được giúp đỡ em. Lần trước anh đã muốn thế. Bây giờ em phải để anh giúp đỡ em. Em có nghe rõ không?
Lần trước em nghĩ là em không ưng thế.
Nàng trả lời đơn giản. Lúc ấy anh biết em nghĩ gì. Tất cả cái đó cho qua. Anh sẽ chăm sóc gia đình em. Và một khi đã nghĩ đến chuyện ấy, anh sẽ chăm sóc ngay từ bây giờ. Chàng rút ví và lấy ra một số tờ 10 và 20 đô la, cả thảy $250. Anh muốn em nhận chỗ này. Đó mới chỉ là bước đầu. Từ nay trở đi, anh sẽ lo liệu cho gia đình em đầy đủ. Nào, em đưa tay đây.
Ồ, không, em không lấy nhiều thế đâu. Đừng đưa cho em tất cả chỗ ấy.
Có chứ, anh trả lời. Không tranh luận nữa, đưa tay đây cho anh. Nàng đưa tay ra theo hiệu lệnh của đôi mắt chàng, và chàng gặp mấy ngón tay nàng vào những tờ giấy bạc, đồng thời nhẹ nhàng bóp những ngón tay ấy. Anh muốn em nhận số tiền ấy, em yêu ạ. Anh yêu em, cô gái bé bỏng. Anh sẽ không chịu nhìn em phải đau khổ hoặc bất kỳ người thân nào của em. Một vẻ biết ơn thầm lặng hiện trong mắt nàng, và nàng cắn đôi môi đẹp.
Em không biết phải cảm ơn anh thế nào.
Em không cần phải cảm ơn. Chính anh mới phải cảm ơn em. Hãy tin lời anh. Chàng ngừng lại và nhìn nàng. Vẻ đẹp của nàng thu hút chàng. Nàng nhìn xuống bàn, tự hỏi rồi đây chuyện gì sẽ xảy ra. Em có muốn bỏ cái công việc em đang làm mà ở nhà hay không? Như thế em sẽ được rảnh vào ban ngày.
Em không thể làm thế được. Bố em không cho phép, bố em bắt phải làm việc.
Như thế kể cũng đúng, nhưng cái việc em đang làm chẳng ăn thua gì. Lạy Chúa, $4 một tuần, anh sẽ vui lòng được cho em gấp 50 lần như thế, nếu anh nghĩ ra cách nào để em có thể sử dụng số tiền đó. Chàng lơ đãng gõ gõ mấy ngón tay vào chiếc khăn giải bàn.
Em không thể, em khó mà biết sẽ sử dụng số tiền này như thế nào. Gia đình sẽ sinh nghi, em sẽ phải kể cho mẹ em biết.
Bằng vào cách nàng nói, chàng đoán rằng giữa nàng và bà mẹ phải có một mối thông cảm nào đó, nên nàng mới có thể tâm sự với bà những chuyện như vậy. Chàng đâu phải là một con người sắt đá, vì vậy ý nghĩ ấy khiến chàng mũi lòng. Song chàng không chịu từ bỏ mục đích của mình. Theo sự nhìn nhận của anh, thì chỉ có một việc phải làm. Chàng tiếp tục nói, giọng rất nhẹ nhàng. Em không hợp với công việc em đang làm. Em tào nhã quá, anh phản đối công việc ấy. Em hãy bỏ đi và theo anh đến New York. Anh sẽ chăm sóc em chu đáo. Anh yêu em và anh cần có em. Còn về chuyện gia đình thì em sẽ không phải lo lắng chút gì nữa. Em có thể tìm một ngôi nhà tử tế cho gia đình và trang bị đồ đạc trong ngôi nhà ấy theo bất kỳ kiểu gì mà em thích. Em có muốn thế không? Chàng ngừng lời. Còn những suy nghĩ của Jenny thì lại nhanh chóng trở về với người mẹ thân yêu của nàng. Đằng đẵng suốt cuộc đời, bà Gethard vẫn chỉ nói đến một điều duy nhất, một ngôi nhà tử tế. Giá mà gia đình bà có được một ngôi nhà lớn hơn, có đồ đạc đàng hoàng và một cái giường đầy cây thì bà sung sướng biết bao nhiêu. Trong một ngôi nhà như thế, bà sẽ không phải lo về tiền nhà, về đồ đạc tồi tàn thiếu tiện nghi và về cảnh nghèo khó thảm hại. Bà sẽ rất hạnh phúc. Nàng ngồi đó lưỡng lự, trong khi đôi mắt sắc sảo của Lester dò theo tâm tư nàng, và chàng thấy rằng đề nghị của mình đưa ra đang có một tác động lớn. Đó là một ý rất trúng, lời đề nghị về một ngôi nhà tử tế cho gia đình. Chàng đợi thêm một lát nữa rồi nói: "Thế nào, em thấy có nên để anh làm điều đó không?"
"Như vậy thì rất hay, nhưng bây giờ chưa thể thực hiện được. Em không thể bỏ nhà ra đi. Bố em sẽ cần phải biết rõ ràng là em sẽ đi đâu. Em sẽ chẳng biết nói thế nào."
"Sao em lại không thể nói là em đi New York với bà Bracebrick? Không ai có thể phản đối điều đó, phải không?"
"Nếu không phát hiện ra sự thật thì không ai phản đối."
Nàng nói, đôi mắt mở to một cách kinh ngạc.
"Nhưng nếu họ phát hiện ra thì chết."
"Họ sẽ không phát hiện ra đâu." Chàng bình tĩnh trả lời. "Họ không theo dõi công việc của bà Bracebrick. Biết bao nhiêu bà chủ đem theo người hầu trong các cuộc hành trình. Sao em không bảo gia đình là bà ấy rủ em đi? Em phải đi, và rồi thì em đi."
"Anh cho rằng em có thể nói thế ư?"
"Nhất định rồi. Nói thế thì có gì khác thường đâu nào." Nàng ngẫm nghĩ về điều đó, và kế hoạch ấy xem chừng có thể thực hiện được. Rồi nàng nhìn con người này, và chợt hiểu rằng quan hệ với chàng rất có thể một lần nữa khiến nàng trở thành mẹ. Tấn bi kịch do việc sinh con đẻ cái gây ra. Ôi, nàng không thể chịu đựng được một lần nữa. Ít ra thì cũng không thể chịu đựng được trong những điều kiện như cũ. Nàng không thể nói cho chàng biết về Vesta, song nàng phải lên tiếng về điều trở ngại không thể nào vượt qua được này.
"Em..."
Nàng thốt ra chữ đầu tiên trong câu rồi ngừng bặt. "Ừ, em sao?"
"Em..."
Chàng yêu cái vẻ bẽn lẽn của nàng, yêu đôi môi ngọt ngào và do dự của nàng. "Cái gì thế, Jenny?" Chàng hỏi như để đỡ lời. "Em thật tuyệt, em không thể nói anh nghe ư?" Bàn tay nàng để trên bàn, chàng vươn người và đặt bàn tay khỏe mạnh nâu nâu của mình lên trên bàn tay ấy. Cuối cùng nàng nói, đôi mắt nhìn xuống.
"Em không thể có con."
Chàng đăm đăm nhìn nàng, sự thẳng thắn đáng yêu và sự đoan trang bẩm sinh của nàng trong hoàn cảnh dị thường ấy, cùng cách công nhận bình dị những thực tế căn bản của cuộc đời, lúc này càng khiến chàng quý trọng nàng hơn trước nhiều. "Em là một cô gái cao quý, Jenny ạ. Em thật là kỳ diệu. Nhưng em đừng lo chuyện ấy, có thể thu xếp được thôi. Em không cần có con, trừ phi là em muốn. Mà anh cũng không cần em có con." Chàng nhìn thấy vấn đề ấy in rõ trên vẻ mặt ngỡ ngàng và e thẹn của nàng. "Thế đấy, em tin anh chứ? Em cho rằng anh biết chứ?" Nàng ấp úng.
"Dân."
"Phải, anh biết. Song dù sao anh cũng không muốn em bị bất kỳ chuyện gì rầy ra. Anh sẽ đưa em đi xa. Hơn nữa, anh không cần có con cái. Bây giờ chuyện con cái chẳng có gì thú vị đối với anh. Tốt hơn là hãy đợi đã. Nhưng mà sẽ không có con đâu, em đừng lo."
"Vâng."
Nàng nói giọng yếu ớt. Cát vàng nàng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt chàng lúc này. "Nhìn đây, Jenny.
Em thiết anh chứ?
Nếu không thiết em, thì anh ngồi đây cầu xin em làm gì, phải không em? Anh say mê em, và đó là sự thật hoàn toàn. Đối với anh, em giống như rượu nho. Anh muốn em đi với anh muốn em mau chóng làm điều đó. Anh biết cái chuyện gia đình này là rất khó khăn, song em có thể thu xếp được. Hãy cùng đi với anh đến New York, sau đấy chúng mình sẽ dạch ra một kế hoạch nào đó. Anh sẽ đến gặp gia đình em. Chúng mình sẽ làm như đang tìm hiểu nhau. Thế nào cũng được, tùy em. Chỉ có điều là bây giờ em hãy đi với anh." Nàng hỏi, vẻ sửng sốt.
"Anh không định nói là đi ngay lập tức đấy chứ?"
"Đi ngay chứ. Nếu có thể được thì ngày mai. Chắc chắn thì vào ngày thứ hai, em có thể thu xếp được. Này nhé, nếu bà Bracebrick bảo thì em phải đi ngay. Và chắc không ai nghĩ ngợi gì về việc em đi, có phải thế không?
Vâng, nàng thừa nhận một cách chậm chạp.
Ồ, thế thì tại sao không đi bây giờ?
Nàng trầm ngâm trả lời. Bịa chuyện bao giờ cũng rất là khó.
Anh biết vậy, nhưng em có thể đi chứ?
Nàng khẩn khoản. Anh không thư thả một chút được ư? Như thế đột ngột quá, em sợ.
Anh không thể chờ được một ngày, em yêu ạ. Em không thấy được anh sốt ruột đến chừng nào ư? Em hãy nhìn mắt anh đây này, em có đi không?
Vâng.
Nàng buồn bã trả lời, tuy rằng lòng nàng cũng rộn lên một tình cảm yêu thương kỳ lạ.
Em sẽ đi.
Chương 23.
Việc thu xếp cho chuyến đi đột ngột này thực ra không đến nỗi khó khăn lắm như lúc đầu nàng tưởng. Jenny định bụng nói tất cả sự thật với mẹ, còn đối với ông bố thì chỉ cần nói rằng nàng sắp sửa đi với bà Bracebridge theo yêu cầu của bà ta. Ông có thể dặn hỏi nàng, song thực tế ông không thể nghi ngờ. Chưa mấy, trước khi về nhà, nàng cùng đi với Lester đến một cửa hiệu bách hóa. Ở đó, nàng được trang bị một chiếc rương, một vali đựng quần áo và một bộ đồ cùng mũ du lịch. Lester rất lấy làm tự hào về báo vật của mình. Khi đến New York, anh sẽ sắm cho em vài món đồ xứng đáng. Anh sẽ cho em thấy, anh sẽ có thể làm cho em đẹp đến chừng nào. Chàng cho đóng tất cả các món đồ vừa mua vào chiếc rương và gửi về khách sạn của mình. Rồi chàng sắp xếp để Jenny đến đó vào hôm thứ hai mà ăn mặc, chuẩn bị cho cuộc hành trình bắt đầu vào buổi chiều. Khi nàng về đến nhà, bà Gerhard lúc ấy đang ở dưới bếp đã trìu mến đón nàng như thường lệ.
Con làm việc có vất vả không?
Bà hỏi.
Nôm con có vẻ mệt.
Không, con không mệt, không vất vả gì đâu ạ. Chỉ có điều con không được khỏe.
Có chuyện gì thế con?
Ồ, con phải kể mẹ nghe cái này mẹ ạ. Rất là khó xử.
Nàng ngừng lời, nhìn mẹ có vẻ dò hỏi, rồi lại quay đi chỗ khác.
Sao? Chuyện gì thế?
Bà mẹ bồn chồn hỏi. Biết bao biến cố đã xảy ra trong quá khứ, đến nỗi bà lúc nào cũng dè chừng một tai họa mới.
Còn không mất chỗ làm chứ con?
Không.
Jenny trả lời, cố giữ trạng thái thăng bằng về tinh thần.
Nhưng mà con sắp sửa bỏ việc.
Không được.
Tại sao? Bà mẹ kêu lên.
Con sắp sửa đi New York.
Đôi mắt bà mở to.
Sao? Con quyết định như vậy hồi nào?
Hôm nay.
Con không nói đùa đấy chứ.
Thật đấy mẹ à. Mẹ nghe con nói đã nào. Con có một chuyện muốn nói với mẹ. Mẹ cũng biết gia đình nhà ta nghèo đến mức nào. Nhà ta chẳng có cách nào mà xoay sở cho ổn cả. Con tìm được một người muốn giúp đỡ gia đình mình. Anh ấy nói là anh ấy yêu con và anh ấy muốn con cùng đi New York với anh ấy vào thứ hai này. Con đã quyết định sẽ đi.
Ôi, Jenny! Nhất định không được đâu. Con không nên làm bất kỳ một chuyện gì như vậy sau khi tất cả những chuyện kia đã xảy ra. Con hãy nghĩ đến bố con.
Jenny nói tiếp, giọng kiên quyết. Con đã suy nghĩ kỹ về chuyện này rồi. Chính con đi là để đạt được điều tốt nhất. Anh ấy là một người tốt. Con biết thế, anh ấy rất nhiều tiền. Anh ấy muốn con cùng đi với anh ấy và con đi thì hơn. Khi chúng con trở về, anh ấy sẽ kiếm một ngôi nhà mới cho gia đình ta và sẽ giúp đỡ nhà ta làm ăn sinh sống. Mẹ cũng biết là sẽ chẳng ai thiết lấy con làm vợ. Có lẽ cứ theo cách này cũng tốt. Anh ấy yêu con và con yêu anh ấy. Lẽ nào con lại không đi?
Bà mẹ thận trọng. Anh ta có biết gì về Vesta không?
Jenny nói vẻ có lỗi.
Không, con đã nghĩ là không nên nói cho anh ấy về cháu. Tội gì đưa con bé dính vào chuyện này, nếu có thể thế.
Mẹ chỉ e là con lại chuốc lấy khổ vào thân Jenny à. Con có chắc rồi anh ta sẽ không phát hiện ra không?
Con nghĩ có lẽ cứ để cháu ở đây cũng được, Jenny gợi ý. Cho đến khi nó đến tuổi đi học, rồi có thể con sẽ gửi nó đi một nơi nào đó. Bà mẹ tán thành.
Để nó đây cũng được, nhưng con thử nghĩ xem, nói luôn cho anh ấy biết có hơn không. Con nói ra, hẳn anh ấy cũng sẽ không nghĩ xấu hơn về con đâu.
Không phải vì con, mà là vì cháu bé, Jenny sôi nổi nói. Con không muốn đưa nó vào câu chuyện này.
Bà mẹ lắc đầu. Con gặp anh ta ở đâu?
Tại nhà bà Bracebridge.
Từ bao lâu rồi?
Đã gần 2 tháng nay rồi.
Thế mà con chẳng hề nói gì về anh ta.
Trước con cũng không biết là anh ấy lại thiết con như vậy, Jenny chống chế.
Sao con không đợi chút và để anh ta đến đây ra mặt trước? Như thế mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Con không thể bỏ đi mà không bị bố con phát hiện đâu.
Con định sẽ nói là con phải đi với bà Bracebridge. Bố không thể phản đối việc con đi với bà ấy.
Ừ,
bà mẹ đồng tình, vẻ tư lự. Hai mẹ con lặng lẽ nhìn nhau. Bà Gerhard vốn giàu trí tưởng tượng, lúc ấy cố hình dung ra cái con người mới và kỳ diệu đã đến với cuộc đời Jenny này. Anh ta giàu có, anh ta muốn lấy Jenny. Anh ta muốn cho gia đình bà một ngôi nhà tử tế. Thật là một câu chuyện khó mà tưởng tượng.
Và anh ấy đã cho con cái này nè,
Jenny chêm vào. Với bản năng khá nhạy bén về tâm lý, nàng đã theo dõi tâm trạng của mẹ. Nàng cởi cúc cổ áo, lấy ra $250, rồi đặt số tiền ấy vào tay mẹ. Bà mẹ trợn tròn mắt, nhìn xấp giấy bạc. Đây là cứu cánh giúp bà thoát khỏi tất cả âu lo. Đồ ăn, quần áo mặc, tiền nhà, than đốt. Tất cả món tiền ấy được xếp thành một tập nhỏ, toàn những tờ giấy bạc màu xanh, lá cây và màu vàng. Nếu như trong nhà có thật nhiều tiền, thì ông Gerhard chẳng cần phải lo lắng về hai bàn tay bị bỏng của mình. Thằng Roger, con Martha và con Veronica có thể lành lặn và sung sướng. Jenny có thể được ăn mặc đẹp hơn và con bé Vesta trong tương lai sẽ được học hành. Cuối cùng bà hỏi, theo con, liệu anh ta có muốn cưới con không?
Con không biết. Có thể thế. Con biết anh ấy yêu con.
Thôi được, bà mẹ nói sau hồi lâu yên lặng. Con có định nói với bố thì nên nói ngay đi. Dù thế nào, bố con cũng sẽ cho đó là một chuyện lạ lùng.
Jenny biết là mình đã thắng lợi. Sở dĩ mẹ nàng đồng ý, đó chỉ là do hoàn cảnh thúc bách mà thôi. Bà lấy làm buồn, song dù sao thì hành động như vậy cũng là nhằm mục đích tốt đẹp nhất.
Mẹ sẽ nói hộ con.
Bà mẹ kết luận và khẽ thở dài. Nói dối chồng như vậy quả là điều rất khó đối với bà Gerhard. Song bà đã làm việc đó với một vẻ uể oải, khiến ông Gerhard đỡ nghi ngờ. Bà cũng nói cho bọn trẻ con biết tin này. Sau khi bàn bạc chung, thì việc Jenny nhắc lại câu chuyện bìa đặt kia với ông bố cũng có vẻ khá tự nhiên. Ông hỏi,
con có biết là sẽ đi dẫn bao lâu không?
Khoảng 2-3 tuần, thưa ba.
Thật là một chuyến đi thú vị. Năm 1844, bố đã đi qua New York. So với bây giờ, thì hồi ấy nơi đó còn rất nhỏ.
Trong thâm tâm, ông hài lòng thấy Jenny có được dịp may này. Hẳn là bà chủ nó phải mến nó. Đến thứ hai, Jenny chào từ biệt bố mẹ ra đi từ sớm và đến thẳng khách sạn Dalton, nơi Lester đang chờ nàng. Thế là em đã đến. Chàng vui vẻ chào khi nàng bước vào văn phòng khách dành cho phụ nữ. Nàng hồn nhiên, dân. Coi như em là cháu gái anh. Anh đã thuê cho em một phòng gần phòng anh. Anh sẽ cho chuyển chiếc rương ra ga. Xe lửa khởi hành lúc 1 giờ.
Nàng về phòng mình thay quần áo, trong khi chàng cứ đi lại bồn chồn, đọc báo, hút thuốc, và cuối cùng gõ cửa phòng nàng. Thay cho câu trả lời, nàng mở cửa ra đón chàng. Lúc ấy nàng đã ăn mặc xong xuôi. Chàng mỉm cười, nôm em đáng yêu quá. Nàng đưa mắt nhìn xuống, vì vừa lo sợ vừa quẫn trí. Toàn bộ quá trình vạch kế hoạch, nói dối và tập trung nghị lực để đóng vai của mình quả là rất gian khổ đối với nàng. Nôm nàng mệt mỏi và lo lắng. Em không buồn đấy chứ? Chàng hỏi, thấu rõ tình hình.
Không.
Can đảm lên, em yêu. Em không rầu rĩ thế, sắp sửa ổn rồi. Chàng ôm nàng trong vòng tay và hôn nàng, rồi hai người đi xuống phòng khách lớn. Chàng lấy làm ngạc nhiên khi thấy nàng rất xinh đẹp, ngay cả trong bộ quần áo giản dị ấy. Dù sao cũng là bộ đồ tốt nhất của nàng từ trước đến nay. Họ đến nhà ga sau một cuốc xe ngựa ngắn. Chỗ ngồi trên tàu đã được sắp xếp sẵn sàng từ trước và kênh có vừa đủ thời gian để ra tàu. Khi đã yên vị trên một toa Pullman có buồng riêng rồi, chàng cảm thấy rất thỏa mãn. Đời bừng như một màu hồng, Jenny ở bên cạnh chàng. Chàng đã thành công trong cái công việc mình đã khởi công làm, mà có lẽ bao giờ chàng cũng thành công. Khi đoàn tàu rời nhà ga và tiếp theo là những cánh đồng dài đặc, Jenny cứ đăm chiêu nhìn những cánh đồng ấy. Có những khu rừng cây trụi lá xơ xác, những cánh đồng ruộng lớn màu nâu ướt đẫm nước mưa mùa đông, những căn nhà trại thấp lè tè nằm giữa những dải đồng cỏ phẳng lì. Mái những căn nhà này lụp sụp, nơm như thể chúng đang ghì lấy mặt đất. Con tàu xăm xăm chạy ngang qua những thôn xóm nhỏ bé, có những căn nhà nhỏ màu trắng, vàng, nâu, xám, mái đen lại vì sương muối và nước mưa. Đặc biệt, Jenny để ý đến một căn nhà gợi nhớ đến cái vùng lân cận nơi gia đình nàng thường sống ở Columbus ngày trước. Nàng đưa khăn tay lên mắt và bắt đầu lặng lẽ khóc. Anh mong em đừng khóc, Jenny à. Lester nói và bỗng ngẩng đầu khỏi bức thư đang đọc. Can đảm lên nào. Chàng nói tiếp khi nhìn thấy người nàng hơi run run. Như thế không được, em phải can đảm hơn. Nếu cứ thế này mãi, em sẽ chẳng bao giờ có thể thích ứng được. Nàng không trả lời, nhưng chiều sâu nỗi đau buồn thầm lặng của nàng khiến lòng chàng tràn ngập những thương cảm lạ lùng. Em đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Anh nói với em thế mà, em không cần phải lo bất cứ điều gì. Jenny hết sức cố gắng trấn tĩnh và bắt đầu lau nước mắt. Em không nên quý mị như thế. Như thế chẳng có lợi gì. Anh biết em buồn khi phải xa nhà, song nước mắt có giúp ích được gì đâu. Em cũng biết đấy. Đâu có phải em ra đi hẳn. Hơn nữa, chỉ ít lâu em sẽ trở về. Em có thiết anh chút nào không, em yêu? Anh cũng đáng kể đối với em đấy chứ. Nàng nói và cố gượng cười. Vâng. Lester trở lại với đám thư tín của mình, còn Jenny bắt đầu nghĩ về bé Vesta. Nàng áy náy vì đã giấu điều bí mật ấy đối với một người đã trở thành rất thân thiết với mình. Nàng biết lý ra mình phải kể cho Lester biết về đứa trẻ, song lại chùn bước trước sự cần thiết đau xót ấy. Có lẽ sau này rồi cũng có lúc nàng sẽ đủ can đảm làm việc ấy. Mình sẽ phải nói để chàng biết chút ít, nàng nghĩ. Lòng đột nhiên trào dâng một cảm xúc về nhiệm vụ hệ trọng ấy. Nếu mình không sớm làm điều ấy mà lại sống với chàng, đến lúc dở lỡ ra ắt chàng sẽ đuổi mình đi, và khi ấy thì mình biết đi đâu. Bây giờ mình sẽ không nơi nương tựa, mình sẽ thu xếp sau đây về chuyện Vesta. Lòng nàng chợt sợ hãi như dự cảm một điềm gỡ. Nàng quay lại lặng ngắm chàng, song chỉ thấy con người đường bệ và thích tiện nghi kia đang lặng lẽ đọc thư từ. Má cạo nhẵn nhụi đỏ hồng, đầu và thân hình thoải mái, trông chẳng có gì hung hãn mà cũng chẳng giống thần bá quán Nemesis. Nàng vừa ngoảnh mặt đi không nhìn nữa thì chàng ngước mắt lên. Nào, em đã rửa hết tội lỗi chưa? Chàng vui vẻ hỏi. Nàng thoáng mỉm cười khi nghe câu nói bóng gió ấy, vì có chứa phần nào sự thật. Câu nói trở nên hơi chua cay. Em mong là thế. Chàng chuyển sang chuyện khác. Trong khi đó, nàng nhìn ra cửa sổ, đầu óc lấn bấn hoài với cái nhận thức rằng cơn xung động thôi thúc nàng nói cho chàng nghe mọi chuyện kia đã tỏ ra vô tác dụng. Mình sẽ phải làm điều đó sớm hơn, nàng nghĩ, và tự an ủi bằng cách cho rằng chẳng bao lâu nữa nàng sẽ có đủ can đảm. Ngày hôm sau, khi hai người đến New York, thì trong óc Lester bỗng nảy ra một câu hỏi quan trọng. Nên nghĩ lại nơi nào? New York là một thành phố rất đông và chàng cũng ít nguy cơ chạm trán những người quen biết. Song chàng nghĩ dù sao cũng nên thận trọng. Vì vậy, chàng bảo người đánh xe ngựa đưa hai người đến một trong những khách sạn có phòng biệt lập. Tại đó, chàng thuê một dãy phòng và hai người ở lại đó độ 2-3 tuần lễ. Bầu không khí giờ đây Jenny đắm mình vào thật kỳ diệu và rực rỡ đến nỗi nàng khó có thể tin rằng đây vẫn là cái thế giới trước kia mình vẫn ở. Ken đâu phải là người thích lối phô trương phàm tục. Những đồ đạc chung quanh chàng bao giờ cũng bình dị và tao nhã. Chỉ thoáng nhìn, chàng cũng biết Jenny cần gì và cẩn thận lựa lọc mua về cho nàng đúng thứ ấy. Còn Jenny là phụ nữ nên rất thích những chiếc áo dài đẹp đẽ và những món đồ linh tinh xinh xắn mà chàng dung tiền ra sắm cho nàng. Có thể nào đây lại đích thị là Jenny Gethard, con gái bà thợ giặt? Nàng tự hỏi như vậy khi ngắm nhìn trong gương thấy mình một cô gái mặc bộ đồ nhung xanh, cổ và cánh tay áo có viền đăng ten màu vàng kiểu Pháp. Có thể nào đây lại là đôi bàn chân của nàng đi giày mềm thon thả, giá những 10 đô la một đôi? Và phải chăng đây là đôi bàn tay nàng trang điểm đầy châu báu sáng loà? Ôi, nàng đang hưởng một phúc phận kỳ diệu biết mấy. Mà Lester còn hứa là mẹ nàng rồi cũng sẽ được chia sẻ cảnh sống này. Thoạt nghĩ thế, nàng đã thấy trào nước mắt. Người mẹ thân yêu, ôi, nàng yêu quý mẹ biết bao nhiêu. Mấy ngày hôm nay, chính Lester thấy sung sướng vì đã biến được Jenny thành một cô gái thực sự xứng đáng với mình. Chàng vận dụng sự nhận định thận trọng nhất của mình, thế mà kết quả thậm chí vẫn làm chàng ngạc nhiên. Trong các phòng khách, trong các phòng ăn và ở ngoài phố, người ta đều ngoái cổ lại ngắm nhìn Jenny. Anh chàng kia có cô bạn gái đẹp mê hồn. Mọi người thường bình luận như vậy. Tuy tình thế đã thay đổi, Jenny cũng vẫn giữ cách nhận định của mình về cuộc sống, giữ ý thức của mình về tiền đồ và về sự cân đối hợp lý. Nàng cảm thấy hình như cuộc đời đang thử cho nàng mượn một cái gì, rồi một thời gian sau lại lấy đi mất. Trong lòng nàng không có chút gì là hợp mình. Quan sát nàng, Lester nhận ra điều đó. Em là một phụ nữ vĩ đại theo cách của mình. Em sẽ thành đạt. Cho đến nay, cuộc đời vẫn chưa cho em gì mấy. Chàng băn khoăn không biết làm thế nào có thể biện hộ với gia đình mình về cái quan hệ mới mẻ này nếu như tình cờ họ được biết tin. Nếu như chàng quyết định lập một gia đình ở Chicago hay ở St. Louis, ý nghĩa ấy quả đã nảy ra trong tâm trí chàng, thì liệu chàng có thể giữ được bí mật không? Chàng có muốn như vậy không? Chàng gần như tin chắc là mình thật sự chân thành yêu nàng. Khi gần đến lúc trở về, chàng bắt đầu khuyên bảo nàng về đường hướng hành động trong tương lai. Em phải tìm cách nào giới thiệu với bố rằng anh là một người quen. Như thế, mọi chuyện sẽ thoải mái. Có lẽ anh sẽ đến thăm. Khi ấy, nếu em nói với ông cụ là em sắp sửa lấy anh, thì ông cụ sẽ không nghĩ ngợi gì. Jenny nghĩ đến con bé Vesta và thấy trong lòng run sợ. Song xem ra cũng có thể khiến được bố nàng không nói gì về chuyện này. Lester đã đưa ý kiến khôn ngoan rằng nàng nên giữ lại những quần áo cũ đã mặc ở Cleveland để có thể dùng ở nhà khi nàng trở về. Em đừng bận tâm về những món đồ mới này. Anh sẽ giữ gìn cẩn thận cho đến khi chúng mình thu xếp được một đợt khác. Tất cả điều đó rất đơn giản và dễ dàng. Chàng là một nhà chiến lược bậc thầy.
Từ khi tới miền Đông này, hầu như hôm nào Jenny cũng viết thư về thăm mẹ. Nàng đã gửi kèm những mẫu giấy nhỏ để riêng bà Gethard đọc. Trong một mẫu giấy, nàng nói rằng Lester muốn đến thăm và giục mẹ dọn đường sẵn bằng cách nói với bố là nàng đã gặp một người yêu nàng. Nàng đề cập đến cái khó khăn về bé Vesta và mẹ nàng lập tức bắt đầu vạch ra một kế hoạch để giữ cho ông Gethard đừng nói năng gì. Bây giờ, không nên để mắc mớ. Jenny phải được dịp để chấn chỉnh địa vị của mình cho khá hơn trong gia đình. Khi nàng trở về, ai nấy đều vô cùng vui vẻ. Tất nhiên, nàng không thể trở lại nơi cũ làm việc. Nhưng bà Gethard giải thích rằng bà Bracebrick đã cho Jenny nghỉ dài tuần lễ để nàng có thể tìm được một việc tốt hơn, một việc kiếm được nhiều tiền hơn. Quý vị thính giả thân mến, tập 11 Jenny Gethard sẽ được tạm dừng tại đây. Lê Duyên xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Chuyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt. Chúc ngủ ngon.